Và thắc mắc thứ hai cũng ở trong tuần thánh, đó là đêm vọng phục sinh. Đọc sách thánh canh thức vượt qua theo tứ tự, viết ra thứ nhất là sách sáng thế, thứ hai là sách sáng thế, thứ ba là sách xuất hành, thứ bốn là thư Roma, thứ năm là tin mừng Matthew. Các bài đọc trên đã được sắp đặt theo thứ tự, vậy mình có được phép thay đổi hay không? Ví dụ, thứ nhất là sách sáng thế, thứ hai là sách xuất hành, thứ ba là sách sáng thế, còn thứ tư, thứ năm thì vẫn như cũ, có được thay đổi không? Ở đây cũng vậy, cái vấn đề là không phải chỉ là được phép hay là không được phép, mà mình phải hiểu được cái ý nghĩa. Các bài đọc trong đêm canh thức vượt qua được sắp xếp theo lịch sử cứu độ. Mà nếu sắp xếp theo lịch sử cứu độ như vậy, mà chúng ta lại đọc sách xuất hành trước rồi mới đọc sách sáng thế sau, thì đúng hay là sai? À, thì là sai. Bởi vì sách sáng thế kể cái câu chuyện và khởi nguyên của vũ trụ, của thế giới này, rồi đồng thời kể chuyện tổ phụ Abraham, khởi đầu dân mà Chúa chọn làm dân riêng. Còn sang sách xuất hành đó là nó đã đến một cái giai đoạn lịch sử mà dân Do Thái bị làm nô lệ bên đất Ai Cập, và Chúa sai Mô-xê đến giải thoát. Mình lại đọc ngược, thế thì còn cái gì là lịch sử? Cho nên cái quan trọng không phải là đúng hay là sai về mặt hình thức, mà phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Có rất nhiều cử hành phụng vụ trong giáo hội chúng ta, những cử hành mang tính biểu tượng. Thế rồi mình không hiểu ý nghĩa của biểu tượng, cho nên mình thay đổi cách này cách khác, hoặc là mình làm mà mình không thấy được ý nghĩa. Đêm vọng phục sinh chẳng hạn, làm phép nến, rước từ dưới nhà thờ lên, đi đến đâu thì chúng ta mới lấy lửa từ ngọn nến phục sinh đó để thắp sáng cái ngọn nến của mình. Đằng này là nhiều anh hút thuốc lá có quẹt sẵn ở trong túi rồi, thế là mình bật lên nhanh như chớp vậy. Nhanh lắm, nhưng mà ý nghĩa không còn gì cả. Không còn cái gì cả. Thế có những cái cử hành nó mang tính biểu tượng, mà mình không hiểu được cái ý nghĩa và nội dung của biểu tượng, là mình làm mất đi rất dễ dàng. Cho nên tôi trả lời cái thắc mắc này không chỉ là cái chuyện đúng hay sai để cãi vã với nhau, mà là tôi mong các anh chị hiểu ý nghĩa của những cử hành phụng vụ. Đó cũng là một lý do mà trong lớp Thánh Kinh trong tuần này, nhiều khi giúp các anh chị đọc một bản văn Thánh Kinh, nhưng mà tôi hay liên hệ đến các ngày lễ trong phụng vụ, hoặc là tôi liên hệ đến một điểm nào đó trong giáo lý Công giáo, để chúng ta hiểu rõ hơn nội dung đức tin của mình, nội dung cử hành phụng vụ của mình. Đây cũng không hẳn là lỗi của các linh mục đâu, bởi vì cuộc sống ngày hôm nay càng ngày nó càng trở thành bận rộn. Nhiều khi các linh mục muốn dành thời giờ giải thích cắt nghĩa cho anh chị em giáo dân, thì có một số anh chị em lại bảo: Chúa thử nói nhiều quá. Hình thử ra là các ngài cũng ngại. Hoặc là có lỗi thì nó cũng hai ba phía, chứ nó không chỉ có một phía. Cái mùa này là bắt đầu vào mùa hè rồi, có nhiều anh chị em hỏi tôi bảo: thấy đức cha đi suốt à? Mà đúng như vậy, bởi vì giáo phận của chúng ta có đến 200 giáo xứ cơ mà. Rồi mùa này cũng là mùa các nhà dòng khấn nữa, mà mình có tiến mấy chục nhà dòng cơ mà. không phải là tôi đi hết được, nhưng mà trong khả năng có thể thì cũng phải cố gắng. Cho nên hầu như là ngày nào cũng đi. Có hôm mà phải đi cả sáng cả chiều. Ví dụ như tuần tới, cứ sáng thì lễ kỷ niệm Kim Khánh của các cha, chiều thì đi thêm sức. Nhưng mà vẫn cố gắng để dành ngày thứ năm để có mặt với các anh chị ở đây. Nhưng mà giả như ngày thứ năm đó mà nó có cuộc họp hay là hội nghị gì thì cũng đành phải thua thôi.